Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vui mừng và vô cùng cảm động trước vô ngã vị tha của Đại Đức Giảng Sư đã bắt từ bi nguyện từ Việt Nam. Đại Đức đã vượt qua bao nhiêu ngàn cây số để đến đất nước Úc và hoàn truyền Pháp. Và Đại Đức đã quan lâm đạo rằng tối hôm nay quả thật những gì chúng con được nghe, kính lại Tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng quả đạo màu, dù cho quá độ vô cầu là thầy Mô Phạm dẫn đầu chúng sanh. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Giảng Sư, vào giờ này toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con đang hướng về Đại Đức Giảng Sư để đón nhận những dòng sữa Pháp của Đại Đức Giảng Sư sẽ ban cho chúng con, để chúng con lấy đó mà làm hành trang, làm phương tiện tu theo đạo giải thoát của chúng con. Ngưỡng mong trên Đại Đức từ bi quan hỷ và toàn thể Pháp hội hôm nay cho một tràng pháo tay để đón nhận những lời dòng sữa của Đại Đức Giảng Sư Thích Thiện Sinh bắt đầu tiên dương diệu Pháp. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Sư Thích Hôm nay lần thứ hai tại nhà của Phật tử Chúc Phật, Chúc Huệ. Thầy được gặp lại quý Phật tử năm rồi. Năm mới chào những người cũ. Chúc mọi người an vui. Vậy là Chúc Phật, Chúc Huệ. Một chút mình để luôn. Đây là trí tuệ, mà trí tuệ của sự thật á, nghĩa là sự chứng đắc. Hôm nay thầy giảng chủ đề đắc. Mình tìm một cái chữ nào mình kết hợp giữa hai cái tên này giảng. Thật là chân thật, phải không? Thật là chân thật. Mà huệ là trí huệ. Huệ là trí huệ hoặc là trí tuệ. Nhưng mà anh chị này là được cái duyên là rất là khiêm tốn, là có một chút à. Cái chút đó là có một chút vậy, phải không nè? Còn cái chữ chút này là chúc mừng, đúng không? Chúc mừng cho anh chị này có được sự chân thật và có được trí tuệ, chứ không phải một chút này. Rồi, chúc mừng anh chị. Xin một tràng pháo tay dành cho anh chị. Chúc mừng. Có nghĩa là có một cái trí tuệ chân thật, chứ không phải là trí tuệ là giả dối. Vậy thì cái trí tuệ chân thật đó là đắc. Vậy chúng ta đắc cái gì đây? Điều đầu tiên mà tôi thấy được ở gia đình này, ở anh chị này, cái sự đắc á, là từ trên xuống dưới. Chồng, vợ, con, chưa có cháu, đồng lòng với nhau. Đây là điều đắc thứ nhất, là hòa hợp, phải không? Đồng lòng. Chứ còn nếu không á, là thường khi chồng tu á, thì vợ chửi, mà vợ tu á, thì chồng lằng nhằng. Ít có người, chứ không phải là không có, mà ít lắm. Ít có người đồng vợ, đồng chồng để tu tập. Mà chẳng những anh chị tu mà các con còn tu luôn nè. Tôi chưa biết là dâu rể có tu không. Nhưng mà năm rồi á, là tôi được cái duyên là cái chỉ có bạn thôi mà cũng vô chụp hình á, mà đem luôn bao thơ lên cúng dường nữa. Xin tràng pháo tay cái người sắp thôi. Sắp thôi mà vô đường dây luôn rồi đó. Nghĩa là có được một cái gì đó là cái phước duyên mà mình được, chứ không phải dễ đâu ạ. Không phải dễ ạ. Nếu mà người chồng này đó mà có tốt cỡ nào đi nữa để tìm một cái người vợ tốt á, được hay dễ hay khó? À, tôi thường khi tôi ngồi tôi tư duy, tôi nói là trong cuộc đời này ai lại không muốn hạnh phúc, ai lại không muốn tất cả mọi thứ đều được như ý của mình. Chữ đắc này cho nên là được chứ không có gì trơn. Nhưng mà đắc á, gọi là được mà được như ý mới gọi là đắc, chứ còn mà được sơ sơ thì không gọi là đắc. À, như vậy cái người này rất là tốt, rất là hiền á chứ. Nhưng mà bây giờ mình lấy một ví dụ đi. Tất cả người tốt, người hiền đều đi tìm người tốt, người hiền hết á. Vậy thì không lẽ người ác, người dữ lấy nhau sao? Đúng không? Cái mình nói nồi nào úp dùng nấy. Nhưng mà tôi lại thấy nó nghiệt ngã một điều là giả sử như anh chồng này tốt thì thế nào cũng thích cái cô vợ quậy quậy à. Tại vì anh hiền quá thì cái cô kia cũng thích, cái cô quậy kia cũng thích. Cái anh này mà hiền thì thế nào cũng gặp một cái cô quậy quậy. Mà cái cô đó quậy, à, mà cái anh mà quậy á, thì thế nào cũng đi tìm một người phụ nữ hiền anh mới lấy. Chứ anh không lấy một cái người quậy. Vì hai đứa quậy chịu sao nổi. À, cho nên là tôi mới nghĩ là để có một cái người chồng tốt và một người vợ tốt á, cái điều này tôi nghĩ là hơi bị hiếm một chút. Hiếm á. Cho nên á, là tôi suy nghĩ lại tới Ngài Ca Diếp. Ngài Ca Diếp á, là một cái người mà nhiều đời nhiều kiếp tu rồi. Tổ Ca Diếp. Nhiều đời nhiều kiếp tổ tu. Cho nên cái đời này á, cái thân của Ngài màu vàng. Tôi không biết vàng giống Đức Phật A-di-đà không, không biết. Mà thân của Ngài cái màu da nó vàng đẹp lắm. Ngài mới nói rằng nếu như mà con mà cỡ như thương một cái cô nào thì cái cô đó phải là đẹp như con, chứ không phải đẹp hơn con. Đẹp như con mới lấy. Thì Ngài tìm riết không ra. Thì không biết là cái kiếp trước với kiếp sau nó có nhân quả tiền kiếp hay sao mà cái cô Diệu Hiền này, cô Diệu Hiền này cũng là cái người rất là chảnh. Cái cô này nước da vàng đẹp lắm. Cô này cô đẹp không tưởng nổi luôn mà. Trời. Sở dĩ tôi giờ này tôi còn lèo tèo đây là tại vì cái bà này nè. Bà đẹp quá chịu không nổi. Tại vì cái đời trước người ta tu rồi mà đời này mình ghẹo người ta cái mình tổn phước. Tôi tổn phước tu tới giờ này hơn 2.000 năm hối hận tới rồi luôn ạ. Là tại vì tán cái người này. Mà quý vị biết là cái người này người ta đẹp rồi, người ta rất là thùy mị đoan trang, mà cái người này nói rằng cái người nào mà đẹp bằng tôi và hơn tôi mới lấy, xấu hơn tôi không lấy. Hai người này có cái lemon Watson giống nhau. Ở đây là quý vị thường nghe cái gì giống nhau là cái gì? Chẳng. Ừ. Như vậy thì Ngài Ca Diếp cũng như vậy, mà cái người này là con một mà giàu khét tiếng luôn. Vua còn phải sợ. Ông vua còn phải nghiêng mình với gia đình của Ngài Ca Diếp. Giai cấp Bà La Môn mà giàu có ghê gớm. Ngài Ca Diếp dối nữa chứ. Cô Diệu Hiền cũng rất là thông minh tài trí. Hai người ráp nhau cái thành một cặp. Trời. Cặp chảnh. Ừ. Mà cái cặp này á, là quý vị biết không, do tiền căn của người ta có tu tập cho nên cái đời này phước ghê gớm lắm. Nói ai cũng nghe hết trơn. con có nhiều gia đình là mình cảm thấy là cái công đức lớn, cái gia đình mà công đức lớn. À, quý thầy mà tu là không khéo có nhiều cái chùa là coi chừng ít hơn cái đạo tràng này đà. À, do cái phước báo của gia đình, do cái phước báo của gia đình, cái đó là cái được đó nha. Mình cứ nghĩ gia đình mình đi, mình mời coi có ai đến không. Đến chứ không phải không đến, nhưng mà đến được bao nhiêu người, mà mời được một lần sau đến nữa không, cái này quan trọng. À có người là lần đầu người ta đến, lần sau người ta không đến nữa. Còn á, cái này là lần đầu đến, lần sau đến nhiều hơn. Xin cho anh tràng pháo tay. Đắc tập một. À, cái này là mình phải có phước à. Mà mình phải sống làm sao nữa à. Chứ không phải là mình dễ dàng gì đâu. Cái đó là tôi nói là cái được á. Cái được là đồng vợ, đồng chồng, con cái, nói nghe. À, chứ không phải là dễ đâu. Mà cái này là tôi chưa có kể cái câu chuyện tổ nha. Chứ tổ Ca Diếp với lại cô Diệu Hiền này là nó hay lắm mà. Trời ơi, hầu đó mà đám cưới với nhau là cha mẹ là cũng cực với hai người này lắm mà. Không, không có kể. Cái đó là thâm cung bí sử. Ờ, không mà nói nhỏ thôi. Lúc mà ngài Ca Diếp cưới sư cô Diệu Hiền đó, là hai người này là hợp đồng với trước là cưới thì có cưới mà bạn thôi nha. Hai người đồng ý liền. Tại vì cha mẹ hai bên ép. Cha mẹ hai bên ép. Mà tôi không biết là anh chị có bị ép không. Cha mẹ hai bên ép. Mà hai người này là rất là đồng lòng. Đồng lòng với nhau. Tại sao biết không? Sư cô Diệu Hiền vẫn không muốn chồng mà ngài Ca Diếp vẫn không muốn vợ. Cho nên họ về, họ bị cha mẹ hai bên ép. Cho nên là cưới, làm đám cưới linh đình lắm. Chưa từng thấy trong lịch sử luôn. Cưới lớn lắm. Rồi hơn 2000 năm tôi vẫn còn nhớ. Còn cưới này lớn ở đó. Đó thì nó dốc cỡ đó đâu ai, nó dốc lại đâu. Đám cưới này nó lớn mà về nhà hai vợ chồng là không có nằm chung với nhau. Mỗi người một cái giường. Ờ, mỗi người một cái giường. Vậy thì bắt đầu cái cha mẹ vợ đi vô thăm, không cho vô phòng. Cố tình bả vô coi mấy tụi bay làm ăn sao. Vô thấy người ngủ một giường. Bực mình quá, lấy một cái còn có cái. Còn một cái giường thì bắt đầu chia nhau, mỗi người ngủ một nửa. Có nghĩa ngủ là giả sử như chiều á là từ 7 giờ tới 12 giờ là ngày Ca Diếp ngủ. Rồi từ 12 giờ cho đến 5 giờ sáng là cô Diệu Hiền ngủ. Là cái này là nó giống như thoát vòng tục lỵ không? À, cái này là giống thoát vòng tục lỵ là Ngọc Lâm á với Lợi Thiên Kim tiểu thư. À, Ngọc Lâm đâu có chịu ngủ đâu. À, kêu Thiên Kim tiểu thư ngủ đi, còn không ấy thì đi kinh hành chứ tôi. Lúc đầu Thiên Kim tiểu thư vẽ rất là đẹp. Rồi thấy Thiên Kim tiểu thư cũng ghiền luôn. Thiên Kim. Trời, tiểu thư này là thôi, tiểu thư này là kiêu hãnh ghê gớm lắm. Hầu đó cái Thiên Kim tiểu thư này là lúc đó tôi tái sanh vô đây là tôi làm cái người may đồ. Thiên Kim á là may cái vạt trước á là dài mà vạt sau ngắn vì Thiên Kim đi về không à. Cho nên vạt trước phải may rất là dài, vạt sau ngắn thôi chứ để nó dậm. Nó đi ngửa mặt lên trời không mà nó thấy gặp Ngọc Lâm nó xỉu à. Bà này nè. Cho nên cái mà mình ngộ ra trong cuộc đời này mình đắc cho được á, mình đắc cho được á, có nghĩa là cái nghiệp, cái này là cái mà mình phải chứng đắc. Nghiệp ai người nó chịu nè. Cái cô này nè, cổ chảnh dữ lắm, không có bao giờ mà cổ để mắt tới ai á. Ai mà chọc ghẹo cổ là coi chừng ở tù chết. Tại vì cổ đẹp dữ lắm. Đẹp mà dữ. Có không? Ở đây có ai đẹp mà dữ không? Nhiều lắm phải không? Xin cho một tràng pháo tay. Ta đẹp người ta có cái quyền dữ. Chứ Hiền là nó chịu ghẹo riết bực mình. Cho nên là cho cái quyền dữ. Nhưng mà cái cô này cổ giữ gì cổ có cái quyền nữa, cha cổ có quyền. Cho nên á, cái giữ này không không nói gì mà có cái quyền này nữa nguy hiểm. À, cái này là nguy hiểm. Thì khi mà Ngọc Lâm này nè, ông này cũng là chanh lemon. Đó, question. Ngọc Lâm thì vì cái chỗ mà dạng kim hòa thượng cho nên khiên kim tiểu thư này mới chết nè. Ngay cái chỗ này chúng ta biết nghiệp mà. Cho nên nó là bản thân chúng tôi hiểu được cái chỗ này, cho nên là hầu đó tôi đắc ngay cái chỗ này tôi làm một cái chuyện. Cái tôi nói từ nay trở đi tôi không bao giờ dám chảnh. À, ai nói cái gì mình phải tùy duyên, chứ không là bị thiên kim nó quất cái chết. Nhiều thầy là cũng chảnh gì lắm à. Mà chính cái chảnh đó nó tạo thành một cái nghiệp. Nếu hầu đó mà Ngọc Lâm đừng có chảnh là không gặp thiên kim đâu. Cái cô này mà cũng đừng có chảnh thì Ngọc Lâm không có oan gia này. Cho nên từ cái chỗ này mà gặp nha. Rồi, tôi nói như vậy để quý vị biết là tôi đắc được cái chảnh. Ồ, chảnh nguy hiểm lắm à. Rồi, thăm cung bí sử của Ngài Ca Diếp và khép lại đó. Một lúc nào đó tôi giảng 33 vị tổ thì tôi sẽ ở đây là 33 ngày. Mỗi ngày tôi giảng một vị tổ. À, tôi có nghe là ở đây là có người giảng rồi đúng không? Chưa phải không? Vậy là quý vị muốn thầy giảng 33 vị tổ không? Muốn phải không? Năm sau. Thế sao? Thôi lần sau. Nếu như có lần sau. Còn nếu thầy chết rồi thì thôi kiếp sau. Rồi bây giờ cái hòa hợp này nè là một cái sự đắc. Cái hòa hợp này chính là hạnh phúc mà ở chùa Thiên Phước ấy, thầy Phước Sanh vẫn có để là hòa kính thành Phật, cũng để có bốn chữ à. Nhưng mà đối với tôi hòa là hạnh phúc. Nếu chồng với vợ mà hòa nghĩa là gia đình này không có cãi lộn. Cha mẹ với con cái mà hòa, tụi con là gia đình đó có truyền thống, có lễ giáo gia phong. Thường khi cha mẹ nói con cái không có nghe, khổ ghê. Mày mà hầu đó tao để học dịch tao lột tao ăn chứ rồi. Để chi mấy đứa con ra rồi nói nó không nghe, tức chết vậy đó. Cho nên tôi quyết định không có con là vậy đó. Ủa mang nặng đẻ đau nói nó nghe mà thằng khác nói nó nghe tức không? Cho nên tôi đắc ngay chỗ đó, tôi quyết định là không, cuộc đời này là không có con. Cho nên tôi quên rồi đó. Có mắc toi luôn nè. Nghĩa là sao? Nếu như bản thân của mình mà có con mà con mình nó ngoan như vậy, trời ơi hạnh phúc biết chừng nào. Cho nên tôi thấy anh chị hạnh phúc là bởi vì anh chị hòa mà anh chị còn dạy được các con, mà con cái nó nghe mà nó ngoan, nó trầu cô, cái này hạnh phúc. Cái này là cái hạnh phúc. Ngoài cái hòa ra thì chúng ta còn có cái sự chứng đắc nữa là gì? Là chúng ta khéo léo hòa đồng lòng. Cái thứ hai, cái chứng đắc của chúng ta còn ở cái chỗ khéo. Vậy cái khéo đó đó, mình mở ngoặc kép, khéo dạy con cho nó nên người. Cái này là cái đắc. Cái được, cái hạnh phúc nhất, cái mà mình sống trong cuộc đời là khéo. Nếu người vợ khéo, người chồng thoải mái, muốn đi đâu đi. Đứa nào mà nó thương ông, tôi bù đó thiệt. Chảnh cứ đó mới thương. Mình phải khéo như thế nào mà ông chồng không bao giờ dám đi đâu. Vì xin thưa với ông là ông lấy mắt kiếm cho dày đi, ông kiếm hết thế gian này không ai bằng tôi. Chảnh không? Mình chảnh nhưng mà phải chảnh khéo mới được. Để chứ vậy, để chính cái khéo léo của người vợ thì trong gia đình hạnh phúc ghê lắm. Mà phần lớn tôi thấy không hạnh phúc là phần lớn ở nơi người phụ nữ. Ở đây Tôi nói trước, tôi nói người phụ nữ trước mà. Tôi đang đưa mấy cô lên trước á. Vậy mà không chịu vỗ tay nữa mà còn đứng đứng thừa. Người ta đang đặt nặng, tôi ra phương Tây tôi mới đặt nặng phụ nữ đó chứ. Ở Việt Nam là tôi nói đàn ông rồi. Đấy là tôi đưa cái giá trị hạnh phúc lên trên. Tôi đề cao phụ nữ. Đó, mém chết bị quánh. Chưa hiểu. Chưa hiểu mém chết đè tôi quánh là tội tôi chứ. Có nghĩa là người phụ nữ là cái người mà có khả năng đem lại cái giá trị hạnh phúc lớn nhất trong gia đình. À, đó tôi đang đề cao mà. Cái gì vừa mới định định chút xíu là muốn quất liền. À, cho nên là quý cô khéo chừng nào thì cái hạnh phúc gia đình lớn chừng. Tại sao tôi lại đưa cái người nữ lên trước? Quý vị thấy Đức Phật không? Đức Phật thị hiện ra đó. Mà tôi không hiểu tại sao mà Đức Phật Thích Ca lại là bị được người ta lại ít hơn là Quan Âm Bồ Tát. Đó. Bồ Tát Quan Âm quý vị thấy người nữ đúng không? À, tất cả các cái chùa có Quan Âm Bồ Tát ta lại trước. Đó. Tại vì sao vậy? Tại vì Quan Âm á, ta gọi là Đại Bi. Có nghĩa là Đại Bi là gì? Cứu khổ. Tất cả chúng sinh đời là biển khổ, cho nên là Quan Âm Bồ Tát là Đại Bi. Bây giờ chú Đại Bi cũng được xem như là người nào thì chú Đại Bi thì đạo tràng đó coi chừng đông hơn. À, tôi thấy vậy. Tại vì nghĩ là cái tâm Đại Bi mà ngàn tai ngàn mắt nữa. Vậy thì cái người phụ nữ hãy đặt cho tôi một câu hỏi. Người phụ nữ có khéo đến ngàn tai ngàn mắt chưa? À, hay chưa? Đấy, tôi bào chế ra. Ông quý vị nghĩ coi, có một cái chúng sinh nào kỳ cục mà tới ngàn tai chứ? Có phải là cái này trong óc tưởng tượng của mình là sự khéo léo của người phụ nữ đúng không? Hay chưa? Quá hay luôn. Cái người phụ nữ mà khéo như Quan Âm này thì quý vị nghĩ coi là khéo đến cỡ nào? Quan Âm Bồ Tát có 1000 tay mà phải 1000 mắt nữa cả, chứ không phải 1000 tay không. Cho nên về tới nhà chồng với vợ đi làm một lượt, nhưng mà về tới nhà là bắt đầu vợ vừa bỏ xe xuống cái là bắt đầu từ ở ngoài là dọn dẹp vô tới trong. Nào là dọn dẹp lau chùi sữa này, ông chồng về ông té rắc nằm đó bấm tivi lên coi. Bà vừa làm vừa nhai. Đúng không, đúng không? À, vừa làm vừa nhai tôi mệt chết đi, giặt đồ đi ông nội. Phải vừa lao nhà mà phải vừa nhai, chừng nào ông đi xuống ông nằm đó ông tôi chưa nhai tới tối. Đấy không? Cái đó là cái mà thầy mới nghĩ là à, vậy thì người phụ nữ rõ ràng cái người phụ nữ nào khéo thì hạnh phúc gia đình cao. Cái người phụ nữ nào khéo là gia đình hạnh phúc rất là lớn. Chứ còn cái người đàn ông, tại sao biết không? Ra ngoài đường đó là người đàn ông làm để thể hiện cái bản lãnh của người đàn ông. Cho nên làm dữ lắm. Về tới nhà là mệt rồi. Còn người phụ nữ thì ra đường ta nói, ờ sức người nữ mà. Mình cứ làm. Mình làm vừa thôi. Mình đừng có cài quá. Để về nhà rồi cài nữa. Đó, về nhà là vừa làm vừa tay vừa chân luôn á. Mà vừa làm cái miệng nữa chứ. Nhớ nè, cái này có ngàn tay ngàn mắt chứ không có ngàn miệng à. Còn có người phụ nữ là ngàn miệng này nè mà chết à. Tôi lấy Quan Âm Bồ Tát ra tôi nói. Quan Âm Bồ Tát có ngàn tay ngàn mắt là cứu khổ. Mà cái người nữ vì cái tình thương lớn, cho nên người phụ nữ thường thương nhà kế bên luôn. Chứ không phải nhà mình không đâu. Trời ơi, cái nhà nào cũng muốn giúp hết á. Vì cái lòng đó lớn quá. À, cái tình thương đó lớn mà tôi chứng được cái chỗ đó. Tôi chứng được cái chỗ là tại sao Quan Âm Bồ Tát được mọi người Phật tử là rất là tôn sùng. Tại vì Quan Âm Bồ Tát với cái tâm từ bi. Mà nếu như cái người mẹ, người vợ mà có cái tâm thương yêu, có cái tâm từ bi, thì thật sự ra là không có muốn chồng mình làm gì đó. Không muốn chồng làm gì. Chồng làm gì cũng dành hết trơn. Nhưng mà ông đừng có hòng mà ông đi với con nào mà tôi không thấy, báo cho ông biết. Tôi tới ngàn mắt lần á. Đó là cảnh báo cho mấy ông biết à. Như vậy thì cái hạnh phúc trong gia đình mà người nữ được đề cao nhất là tôi qua phương Tây là tôi hạnh phúc là tôi đề cao người nữ, mém chết đề cao chưa xong bị quánh à. Hên quá mình lẹ miệng chứ không chết thiệt. Mới nói đổ thừa. Còn cái người đàn ông khéo léo, người đàn ông khéo léo là người đàn ông phải có bản lãnh. Cái thứ hai, cái hạnh phúc gia đình là cái người đàn ông á, thì thật sự ra là tôi sắp ở cái số 2. Cho nên mấy ông xuống bật nha. Ở phương Tây, nếu ở Việt Nam là tôi nói số 2 tôi bị quánh liền á. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi tại sao, vì sao vậy? Vì thường thật sự ra đàn ông là vụng về lắm. Cái tính vụng về, làm cái gì vợ thường hay nhằn, giặt cái đồ phơi cũng xong. À rồi, cho vỗ tay. Vậy nhưng không, anh này ngồi đó đi, anh ngồi đó. Chỉ có riêng có mình anh ngồi giữa đó, anh ngồi đó đi, lát anh thấy cái cảnh. Nhưng mà cái người đàn ông mà khéo y như người phụ nữ đó là người ta gọi Nguyễn Thị à. Không giỡn đâu à. Đó, đúng không? Cảm ơn. Trời ơi, cái người đàn bà nấu ăn ngon á, người đàn bà nấu ăn ngon là chuyện đó là chuyện là đa số rồi. Nhưng mà người đàn ông mà nấu ăn ngon là ít hay nhiều? Ít. Cho nên cái khéo của người đàn ông ít, cái đó là thế mạnh của người đàn ông. Bởi vì do dụng về cho nên dễ dàng nằm một chỗ, vợ làm hết, đã không? Biết gì chứ. Ở giờ anh vỗ tay nè. Hồi nãy anh không vỗ tay. Ông này không đắc rồi sao á. Cái thế mạnh của người nữ, cái thế mạnh của người nữ là khéo léo mọi thứ. Nhưng thế mạnh của người nam á là bản lãnh. Cái người nam á là khéo thì khéo vừa thôi, khéo quá trở thành người nữ thứ hai. Cái người nam mà khéo rồi cái tính giống người nữ lắm, khó chịu bực mình. Cho nên là tôi có một cái được lợi ích là tôi rất là dụng về. Cái gì tôi cũng không biết á. Cho nên là đệ tử làm hết trơn à. Nhưng mà cái nào mà tôi nói là cái đó hầu như nó chưa đẹp lắm là sửa lại là nó lo nó đi sửa liền à. Nó không dám cãi. Vì sao? Bản lãnh. Ghê chưa? Ghê chưa? Cảnh à. Cái mình phải được cái đó chứ. Mình nên biết cái gì là của mình. Chứ còn cái gì mình cũng là cái đó là cái của vợ mình không nên dành. Còn có nhiều ông dành mấy cái của người nữ kỳ lắm mà. Chuyện đó chuyện của người nữ. Chuyện của người nam mình phải làm, có nghĩa là gì? Những cái chuyện nặng nhọc, phải không? Những cái chuyện khó. Mà một khi cái chuyện khó gì đó mà người nữ nhờ là mình làm liền. Cái đó người ta kính ghê quá. Chuyện đó chuyện của người nam. Còn tự nhiên cái chuyện của người nam mà để cho người nữ làm là tự nhiên cái người nữ lên luôn à. Thật sự ra người nữ rất là cực, rất là khéo, nhưng mà dễ thương. Hãy dành cái chữ dễ thương cho người nữ, biết không? Nhưng mà thương không có dễ. Bà nói dễ thương là tưởng thương dễ. Cho nên á, từ cái chỗ này nè mà trong cái chữ đắc á, tôi nghĩ là cái người có trí tuệ, người hiểu biết một cách chân thật thì người đó phải là người khéo léo để giữ hạnh phúc gia đình đối với người nữ. Còn người nam phải có bản lãnh là đàn ông, chứ đừng có làm, đừng có nhỏ mọn với vợ con, đừng có hẹp hòi, đừng có kiểu như là ghen bóng ghen gió. Nên rớt luôn dưới đất rồi đó, cái vụ ghen bóng ghen gió đó. nam là không có tính đó. Người nữ có cái tính đó chấp nhận. Tại vì người nữ người ta có ngàn tai ngàn mắt lắm mà. Mắt sau lưng, mắt dưới chân gì nó có hết à. Mấy ông đi mà đôi dép coi chừng là bà để ý luôn. Tôi nhắc nhở cho. Chứ đừng có giỡn mặt à nha. Đôi dép bà cũng để ý nữa đó. Về mang lộn dép đi chết đó. Bà nói ngàn tai ngàn mắt lắm á. Vì cái đó là cái tính của người phụ nữ mình phải hiểu chứ. Không lẽ là mình không hiểu đó thôi đi tu giống thầy luôn đi. Một cái sự thật trong cuộc đời là nếu như anh chị đây muốn làm được một cái việc Phật sự thì trước anh chị phải có một cái ước nguyện. Muốn chứng đắc được cái ước nguyện này nè thì bắt đầu sao? Phải hành. Có nghĩa là trong quá trình mình muốn đạt được một cái gì đó đó, mình phải hiểu rằng mình có mục đích chưa cái đã. Ước nguyện này có nghĩa là mình đưa lên cho mình một cái mục tiêu đi. Thì mình nói mục đích thì nó lớn quá, mục tiêu. Nhưng mà thường khi mình không hiểu mục tiêu này là mình tưởng nó là mục đích chứ không phải đâu. Nó chỉ là mục tiêu thôi. Cái bài này là tôi có giảng rồi đúng không? Nếu quý vị có nghe, quý vị sẽ nắm được cái lộ trình mà tôi nói cái nào là mục tiêu, cái nào là mục đích. Sau khi chúng ta có một ước nguyện, sau đó chúng ta thực hành. Nhưng mà thực hành rồi đó thì nó có như ước nguyện của mình không? Không. Thực hành thì nó từ 1 cho đến 10 rồi mới tới 100 chứ. Như vậy, ngay chỗ này ta gọi là phần chứng. Phần chứng hay còn gọi là đắc. Ta được nhưng phải được từ từ. Chứ tự nhiên. Cho nên là tôi nghĩ là mở cái lớp học cũng vậy. Lúc đầu mình mở là 10 người thôi. Nói 1 người thì nó ít quá. Chứ hầu đó tôi đi giảng là phần lớn là quý thầy nói là thầy Xuân giảng chợ đen. Là tôi gặp người nào tôi cũng nói. Có nghĩa là tôi học giáo pháp rồi, tôi gặp người này tôi nói người này, tôi gặp người kia nói người kia, gặp người nọ nói người nọ. Nhất là tôi giảng đám ma. Hồi xưa tôi đi đám ma là đông người mà. Thì nhân cái đó mình nói luôn. Tôi nghiên cứu về người chết. Bắt đầu tôi lên, tôi xả tang, tôi nói về cái tang. Tôi nói cái tang. Mình quán chiếu coi ngày xưa, nếu như mà con người ta chết, tại sao phải để tang? Lúc xưa có tang để chưa? Thì ai cũng nói rằng chắc là chưa đâu. Đúng không? Hồi xưa mà tự nhiên cái để tang à? Không có. Mà hồi xưa đó con người ta chết đó là chia với nhau thịt mà ăn. Đã chưa? Hỡi có người chết là con người chúng ta là chia thịt ăn. Thì có một bữa nọ trong cái bầy đàn đó đó có một người đi vắng. Thì cái người chết đó đó lại không được chia ra mà phải đợi cái người kia về mới chia. Cái người kia về thúi rồi, lúc này mới tức khóc. Vậy là khóc có mặt từ cái chỗ chia không được, tức khóc. Cái này nó hay lắm mà nha. Trời ơi, tôi nói mà gia đình là ngồi đó nói không biết ông nội này không nói dốc cỡ nào à. Khóc. Giai đoạn 1 là do tức vì thúi. Ngồi đó đợi để chia thịt mà chia không được vì thịt thúi rồi. Từ từ khóc vì thương. Từ thúi nó chuyển qua thương. Về sau khóc là nhớ cái ơn. Vì ơn. Thật sự ra bây giờ mình mang cái ơn của cái người đó cho nên là mình khóc, chứ còn nói thương không biết có thương không. Nhưng mà nhớ được cái ơn. Bây giờ giả sử như mình nói là mình về với tứ động tâm, mình nhìn thấy cái nơi đảng sanh nè, cái nơi Phật đảng sanh, rồi cái nơi Phật chuyển pháp luân, cái nơi Phật thành đạo, cái nơi Phật nhập niết bàn. Mình tới đây tâm của mình quán chiếu về lịch sử của Đức Phật, tự nhiên mình khóc. Vậy gọi là thương Phật không? Có thấy đâu thương. Thấy không? Nhớ cái ơn Phật á, chứ còn có thấy Phật đâu thương. Cỡ như tôi nói thiệt nha. Nếu tôi bây giờ mà tôi thấy Phật thiệt hầu đó dám tôi chạy trốn á. Cái người Ấn Độ mà thời xa xưa mà quý vị gọi là đẹp thì đẹp của người xa xưa đó chứ. Chứ bây giờ mà nhìn thấy đẹp không? Wow, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cái thời đó. Chứ còn bây giờ này tôi nghĩ là có một cái hình mà chụp, nói là bây giờ lưu cái hình đó ở bên Viện Bảo tàng Anh Quốc. Cái hình của Thái tử Tất Đạt Đa mà râu ria bồm chồm, quý vị thấy có cảm tình không? Tôi nói đừng có chơi kiểu đó nghe. Cái thời Đức Phật không có chụp hình à. Giờ này vẽ lại kiểu đó, cái nói Thái tử Tất Đạt Đa, không phải là mình đang khơi dậy nguồn lịch sử mà coi chừng mình đang bôi xấu Đức Phật. Chơi kì á. Không biết nó không biết đại đi. Đừng chơi kiểu đó, tôi không chấp nhận. Như vậy thì khóc đầu tiên là bởi vì con người ta chia thịt không được, vì thịt đó thúi khóc. Thứ hai là vì cái người đó mình thương quá, bất đắc dĩ người ta chết, mình thương quá cho nên mình khóc. Tại quý vị biết là cái khóc này là do lúc mà đi qua bị con này con kia nó ăn thịt đó, trên đường đi bầy đàn trên đi thì thú dữ nó ăn thịt, lúc đó thương cái người đó quá khóc. Cái việc khóc nó trở thành một cái truyền thống, nhưng mà giờ này niệm Phật giảng sanh không cho khóc, đúng không? Theo quý vị, cấm người ta vì người ta thương quá mà giờ mình cấm được không? Được không? Vậy tại sao cấm? Cấm không được mà cấm chi? Quý vị quán chiếu là coi là ngày xưa là thời Đức Phật nhập Niết Bàn, hàng thánh đệ tử có khóc không?
Có
không? Cho anh Tràng vỗ tay. Quá hay luôn. Không biết mà cũng nói. Có ai thấy không? Không thấy nhưng mà suy nghĩ. Suy nghĩ là có. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói Ngài A Nan khóc rất là dữ, đúng không? Cản cũng không được, đúng không? Thì đó kinh nói thôi. Nhưng vậy thì bây giờ mình lấy cái việc đó ra mình nói là nếu như bây giờ mà nói là chết đừng có cho gia đình khóc, điều đó đúng hay sai? Không. Mà phải nói vậy nè, gia đình khóc cho người mất, khóc vì cái người mất đó có lợi hay có hại? Khóc vì cha mẹ mình á, mình xét coi cái khóc này nè, nó có lợi hay có hại cho người chết? Có lợi hay có hại? Nếu có hại á, thì khóc nhưng mà vừa niệm Phật vừa khóc. Cho phép khóc nè. Thầy mở ra cho một con đường, vừa niệm Phật vừa khóc, vừa cầu nguyện vừa khóc. Có nghĩa là một cái sự cầu nguyện thiết tha. Được quyền vừa cầu nguyện vừa khóc, đừng có vừa khóc vừa kể. Mình chuyển cái khóc đó hoài. Cái khóc là vừa cầu nguyện vừa khóc, vừa niệm Phật vừa khóc, vậy đó. Mà càng khóc chừng nào thì mình càng thể hiện cái tính là tha thiết chừng nãy đó. Cho nên là khi mà mình đến mình trợ niệm giảng sanh thì mình nên nói cho người ta biết khóc kiểu gì tốt nhất, được không? Đồng ý không? Chứ người ta khóc mà mình không cho người ta khóc, tao quánh ráng chịu à. Cái đó là tôi thấy nhiều người là không hiểu biết. Con cái người ta thương cha mẹ, mà cha mẹ chết mà không cho người ta khóc, đuổi ra ngoài. Nó vô nó dẹp, nó nghỉ hết đi. Đi về đi. Cha mẹ người ta chết rồi tự nhiên người ta khóc, cái đuổi người ta ra. Cái đó gọi là mình không biết trợ niệm. Mình vốn mình làm cho con cái nó tức thì trời ơi, mình làm cho nó dễ thương chứ. Mình đi, mình phát một cái nguyện là để làm gì? Phát nguyện là trợ niệm. Mà cái trợ niệm này, cái phát nguyện này là phát Bồ Tát hạnh. Mà Bồ Tát đâu có thực hành kỳ cục vậy. Con người ta hiếu thảo, Bồ Tát đâu có đuổi ra. Mấy đứa con niệm Phật mới đúng, nó mới niệm Phật tha thiết nhất, vì nó mới thương cái người chết đó. Mình có thương đâu, chẳng qua là mình phát nguyện mình đi làm vậy thôi. Cái nguyện của mình bằng cái hiếu của nó không? Đâu có bằng đâu. Cho nên nó cầu nguyện mới thiết tha hơn, nó niệm Phật mới thành thật, mới làm niệm Phật chân thật nhất. Phật ơi cứu mẹ con đi, Phật ơi Nam Mô A Di Đà Phật cứu mẹ con đi. Trời ơi, Phật không cứu là nó chạy lên tới đỉnh à. Quý vị nghĩ coi, cái này mà nó cầu thầy thôi, trời ơi, nó ngoài cổng nó rên riết thầy cũng phải đi thôi. Còn cái đạo tràng này lợi thỉnh thầy chưa chắc à, đúng không? Con cái nó thiết tha, nó thỉnh thầy thôi mà thầy còn phải đi nữa. Chẳng qua là con cái nó thành tâm quá, cho nên có khi nó thỉnh 10 chùa, 20 chùa lại tụng kinh, không còn chỗ tụng nữa. Chứ còn cha mẹ của nó đâu có đi chùa, nó đi thôi. Mà nó quá hiếu đi, nó quá hiếu thảo, cho nên là nó nói mình chịu cầm lòng không được, cho nên mình phải đi. Mà nó niệm Phật thì Phật cầm lòng cũng không được, thôi phải rước. Đó là thầy nói sự chứng đắc đó, đừng có lên tự mình làm. Cái ban hộ niệm mới tự nhiên lại làm quyền làm hành ở đó, nó ghét thiên. Nên nói chỉ cho biết phần chứng của chúng ta, chúng ta niệm, chúng ta trợ niệm cho một người là ta làm bằng ước nguyện của mình, mà nếu mình làm bằng cái lòng thành kính và có trí tuệ và thật sự là người tu, thì mình niệm Phật tới đâu là Đức Phật chứng cho mình tới đó, là lòng của mình an vui tới đó. Đằng này niệm Phật không biết trợ niệm sao bị cả gia đình nó giác dao dí chạy gần chết. Niệm Phật vậy đúng hay sai? Cái nó là tại vì nghiệp của người đó đổ thừa không à. Tại vì Bồ Tát này làm chiếu kỳ cục quá, nó giác dao nó dí Bồ Tát chạy. Cho nên cái đó là phần chứng chạy mất dép. Thầy cảm ơn. Nhớ nha. Tôi nói cái sự chứng đắc để quý vị biết là mai mốt mình đi làm cái gì, nhớ làm cái này. Giả sử giờ mình giúp người ta, mình phát nguyện mình giúp người à, bây giờ mình phát nguyện mình giúp người, như vậy mình giúp bằng cách nào, mình thực hành bằng cách nào đây để mà gọi là mình giúp cho người ta? Mà tất cả những việc mình giúp là mình phải có sự chứng đắc bằng cái niềm vui của mình. Mình phát nguyện mình giúp thì tại sao mình phải khổ chứ? Này không biết giúp làm sao á. Về toàn kể ba chuyện xấu. Đáng ra là mình giúp ta là mình phải kể toàn những chuyện tốt, chuyện đó là chuyện mình đắc được chứ. Này không có, mình làm xong rồi bể Bồ Đề Tâm luôn, là sanh ra Bồ Đề Gai. À, cái này là tu lộn rồi nè. Phát nguyện thì ước nguyện là ước nguyện tất cả những điều tốt, nhưng mà khi thực hành thì chứng toàn ba điều xấu. Cái này là chứng lộn. À, đây là thầy nói sơ sơ nha, ai có tình trùng ra đà. Chứ có nhiều người phát cái tâm tốt lắm đó, muốn giúp người ta nhưng không biết cách giúp, dẫn đến kết quả rất là khổ. Người làm việc Phật sự cũng vậy. Có khi mình làm việc Phật sự, mình ước nguyện mình muốn thành Phật chứ gì, mình ước nguyện thành Phật, mình làm cái việc đó, làm xong rồi khổ một đống. Khổ không còn chỗ khổ, gọi là chứng đắc khổ. Điều thứ tư, tất cả chúng ta đều là một con người sống. Ta là con người, ta là con người thì ta đắc ở phần người hay ta đắc ở phần thánh? Ta đắc phần người thôi, mất gì đắc phần thánh chi. Thánh đắc phần thánh, người đắc phần người, súc sinh đắc phần súc sinh. Tôi thấy nếu một con vật nào đó mà nó ra ngoài sân khấu mà nó múa, mà ở dưới người ta vỗ tay, cái con vật đó nó chứng đắc nghệ thuật. Chứng đắc nghệ thuật. Con người mà ra sân khấu mà làm như thế nào đó để cho người ta cảm thấy người ta rất là hoan hỷ, thì cái người đó diễn xuất đắc. Còn có người gia vua không ra vua, giai quan không ra quan, giai gì không ra gì, diễn xong người ta chửi không còn trò chơi. Vậy là đắc chưa? Mình là con người mà mình đóng vai Phật thôi chứ không phải mình là Phật. Nhớ giùm tôi cái chỗ đó. Mình là con người, mình đang thực hành, mình niệm Phật chứ không phải mình là Phật. Tự nhiên cái rồi mình niệm Phật cái mình tưởng mình là Phật à? Không đúng. Hay là mình là cái người tu cái mình tưởng mình là Phật, người ta phải như thế nào đối với mình là bị dướng vào chỗ đó? Không phải. Đắc có nghĩa là mình là một con người mà thật sự là một con người, mình biết rõ mình là một con người có trí tuệ, để ta là một con người thì ta chỉ chứng đắc phần người thôi. Một con người biết sống an lạc, cái đó gọi là chứng đắc, sống an vui. Người nào biết sống an vui, người đó là người chứng đắc phần người. Cái phần thứ hai thì mình tính tiếp. Bây giờ tôi sống an vui để tôi chứng tôi là một con người thật sự là một con người biết thương yêu. Con người thì có thương có ghét không? Tôi là một con người mà sao không có thương không ghét được? Ai lộn rộn tôi ghét chết luôn. Tôi là một con người thương, tôi rất là thương, ghét, tôi rất là ghét. Rõ đó, tôi là con người bình thường mà, chứ đâu phải là con người không bình thường đâu mà. Vậy thì có thương, có ghét, có vui, có buồn không? Có vui, có buồn, người bình thường chứ không bị bất bình thường. Như vậy, mình là một con người sống an vui, sống tự tại. Ai nói gì, mình nói, vậy là người đó có phải là con người hay không? Bắt đầu ta vươn lên cái phần trời. Con người xong rồi bắt đầu ta vươn lên đến phần trời. Như vậy ta muốn sanh về cõi trời, như vậy ta phải đóng vai ông trời này. Ta phải hiểu biết một cách chân thật, muốn sanh về cõi trời thì ta phải làm gì? Đúng không? Ông trời này ổng có phước báo như thế nào và mình phước báo như thế nào mới muốn mình sanh về cõi trời? Còn không hiểu biết cái này thì có gọi là chứng đắc không? Không. Như vậy quý vị nghĩ coi, cõi trời là cái cõi đó là phước báo nhiều hay phước báo ít? Phước báo nhiều. Còn bây giờ mình xét coi mình phước báo nhiều hay phước báo ít. Mình sanh được làm trời chưa mà mình đòi sanh lên làm Phật luôn. Cái này mới là cái mà tôi nói đắc anh nha. Phải có trí tuệ nhìn nhận cho sự thật à. Ta có bao nhiêu tiền, ta mua được cái gì, ta đừng bao giờ đem cái số tiền nhỏ đòi mua cái lớn, không bao giờ có được. Cái đó là không bao giờ đắc. Cái chứng đắc của tôi là quý vị muốn làm trời, quý vị thử làm ông trời coi được hay không. Vậy thì ông trời, ông có phước bao nhiêu, ông có trí tuệ bao nhiêu, ông có thần thông như thế nào? Ánh sáng của ông ra làm sao? Cái đó là mình đóng vai chư thiên. Tôi còn đóng vai chư thiên, tôi còn thấy cũng bị rớt xuống lịch bịch. Mà tự nhiên Phật tử đóng vai làm ông Phật, cầu nào tu không ai. Cái này là cái mà chúng ta đóng không đúng vai, không đúng đắc. Mà vậy là sự thật hay là giả? Giả liền. Chúng ta giả bộ làm Phật thôi chứ đâu phải Phật đâu. Bây giờ nói là con quyết định niệm Phật thành Phật. Tôi nói tốt lắm à. Cái này tốt lắm à. Nhưng mà giờ làm trời được chưa? Mình làm con người mà ta còn ghét nó, đừng nó. Nhớ nghe, chúng ta niệm Phật không khéo, chúng ta đóng vai người chưa xong. Kiếp sau sanh được làm người coi chừng chưa xong, đừng nói làm trời. Mình ráng mình niệm Phật để mình thành người cái đã. Mình niệm Phật để cho cái Phật tánh mình nó tương đương với cuộc sống an vui tự tại cái đã. Sau đó nếu được cái phước nhiều hơn, sanh về cõi trời tu tiếp cái đã. Rồi nhiều đời nhiều kiếp mà mình đóng vai Phật được là lên cõi trời nè. Có thần thông nè, xuống cõi người cứu nè, chứ đừng có xuống bị dính luôn chứ nè. Cái đó tôi nói thiệt rồi nha. Từ trên này xuống đây là dính ở đây nữa đó. Chứ không phải là ở trên này rồi phát nguyện xuống đây rồi dính nữa, lên không được á. Bà Ma Gia Phu Nhân đi xuống cõi đời. Phước báo không? Đức độ không? Quá phước báo, quá đức độ đi, sanh được Thái tử Tất Đạt Đa, tranh thủ về liền. Thấy chưa? Cái đó là phát nguyện sanh xuống. Để làm chi vậy? Để sanh cho được Thái tử Tất Đạt Đa rồi trở về đầu xuất liền. Lúc đó tôi kéo về tôi biết mà. Cái này là quý vị phải hiểu, chứ không hiểu là chúng ta tưởng là bà Ma Gia chết yểu. Không phải đâu. Cái duyên của bà xuống đây chỉ sanh được Thái tử thôi rồi về. Chứ ở đây là mất công nhiễm Thái tử nữa. Thái tử giỏi quá thì cái tình thương đó sanh ra là ái, sanh ra nghiệp, sanh ra ở luôn dưới lên được. Đó, cho nên là tôi mà cỡ vậy mà quý vị mà tôi giảng cho quý vị mà nghe được là tôi chết. Thì tôi ở đây là nó sanh ra nữa chắc chết. Cái mà chúng ta là đắc ở chỗ đó. Tôi thích là một con người rất là tự tại. Tôi chứng đắc ở phần người trước cái đã. Phần người sống sao cho nó ra con người cái đã. Phải không? Sống mình biết thương yêu, mình biết hòa thuận, mình biết giúp đỡ, mình biết tay bắt tay đi. Còn về cõi Phật thì từ từ làm gì? Tự nhiên giờ tưởng nó mình thành Phật. Ngồi đó toàn nói cái chuyện không có thật không à. Chúc mừng quý vị là ở đây với sự thật. Nói cái chuyện không thật gì quên mình. Mà bây giờ cái thế hệ trẻ đó, quý vị nói cái gì mơ hồ nó nghe không? Rồi đó, cái thế hệ trẻ của mình là hậu sanh khảo quý. Đừng nó ngồi đó mà nói mà cái chuyện trên trời dưới đất. Nó nói thôi đi, khép lại giá trị lịch sử. Má ngủ đi má. Mình mà giảng cho nó nghe cái chuyện gì là không có giá trị biện chứng. Nó nói ba, làm ơn ba ngủ một con, ba cho khỏe. Nó sống như một con người thật, mà con người thật thì nó phải hưởng những cái gì mà con người có được. Bây giờ tôi nói một cách rất là đơn giản, là bây giờ giả sử như nó ăn thịt đi, thì mình đặt một câu hỏi là con không có được ăn thịt mà con phải ăn rau là ăn chay á, thấy không? Con ăn rau quả đi con. Cái nó hỏi, ủa vậy thì mình ăn thịt không được hả ba? Trả lời sao? Không có đâu, con ăn thịt là con ác dữ lắm. Nó vậy là mình không ăn nó ăn mình, nó có ác không ba? Hỏi cầu cái chết à, đúng không? Mình gặp con vật coi nó ăn mình không? Nếu như mình gặp con cọp, vậy thì con cọp nó ăn mình, vậy là nó có ác không? Vậy thì lúc này cái bắt đầu mình nói với nó, à đúng rồi đó con, cái tánh ác là bản năng. Cái tánh ác là bản năng, tất cả chúng ta có tánh ác. Chúng ta có tánh ác, đó là bản năng sinh tồn của ta đó con. Bản năng sinh tồn. Nhưng mà ta là con người, vậy thì cái phần con này là tính ác đó con. Cái phần con này là cái tính ác nè, mà cái phần người này là cái tính thiện nè. Mình là người chứ không phải mình là con. Cái kia là con vật, mình là con người vật. Có nghĩa là nó ôm nó vật với nhau. Mình con người không vật nữa. Tôi giải thích kỳ cục lắm. Nhưng mà quý vị có thể hiểu được đúng không? Dễ hiểu mà, không hiểu thôi luôn á. Cho nên cái phần đó là mình sống bằng cái con người. Mình giải thích làm sao mà người ta nghe cho nó được. Rồi bắt đầu mình hỏi vậy nè. Vậy là con thấy cái giả sử như là con cọp á. Con cọp nó ăn thịt. Con trâu hay là con bò, con dê nó ăn cỏ. Con thấy con nào dễ thương hơn? Con voi. Con nào hiền hơn? Đúng không? Cho nên nói, con thấy con voi hiền hơn. Vậy con cọp dữ không con? Dạ dữ. Vậy là con ăn thịt hay ăn cỏ? Thôi con ăn cỏ. Đồng ý không? Con này biện chứng không? Biện chứng liền. Còn ai nói gì nói kệ. Ai nói là vậy là cỏ cũng có sự sống, con vật cũng có sự sống, mình cắt cỏ mình ăn cũng y như người ta giết con vật, cỏ nó cũng có mủ, con vật có máu. Cho nên là ăn thịt với ăn cỏ giống nhau. Thầy nói đúng rồi, nhưng mà ăn thịt dữ, ăn cỏ hiền dễ thôi. Giải thích rất dễ hiểu, chứ đâu có cần phải nói là mày không được ăn thịt. Thầy nói ăn đi con, mà ăn dữ lắm. Mà dữ là xấu hay đẹp? Xấu, nó không có dễ thương. Còn hiền này dễ thương. Con muốn người ta thương hay muốn người ta ghét? Muốn người ta thương ăn cỏ đi con. Vậy thôi, đơn giản. Tôi giải thích một cách rất là đơn giản mà tuổi trẻ nó chấp nhận. Nó chấp nhận. Chứ còn bây giờ mà mình nói mình phải ăn chay tại vì mình từ bi, tại thế này thế nào, nó không hiểu. Tuổi trẻ bây giờ là giải thích đơn giản vậy. Nếu quý vị dịch ra tiếng Anh được, quý vị dịch giùm thầy. Còn thầy dịch ra tiếng Tầm thôi. Hiểu rồi phải không? Tầm gì? Hay. Chứng rồi. Đây là quý vị chứng. Làm như quý vị đang ở lòng thầy. Mà quý vị biết ở bụng thầy chỉ có lãi thôi. Chết chưa? Thầy đưa vô là chết. Mình nói vui như vậy là để cho mình hiểu được rằng là một sự thật của nó. Khi mình hiểu được người khác, vậy là mình là cái gì của người khác. Không phải là mình hiểu bụng dạ người ta nghĩ sao mình biết hết. Mình đừng có bao giờ nói bụng dạ người ta sao mình biết. Nói vậy người ta tưởng mình lãi. Mà mình nghĩ là suy nghĩ của người ta sao mình biết hết. Nghĩa là gì? Mình có thần thông. Tha tâm thông là tâm người ta nghĩ sao mình biết. Như vậy tôi là một con người, tôi chỉ chứng đắc sự thật tôi là con người. Mà con người sống phải biết thương yêu, phải biết giúp đỡ, phải biết tạo dựng, tạo điều kiện cho nhau để sống tốt. Vậy thôi. Mà Đức Phật đã cho tôi một cái điều đó, và tôi thấy Phật là Phật, con là con người, đi theo Phật, chứ con chưa biết chừng nào con thành Phật. Nhưng sự thật của con và trí tuệ của con để nhận định rằng con là một con người sống rất an lạc. Đó là cái của tôi. Tôi chia sẻ cùng quý vị. Tới đây nghỉ. Hả? Miếng nữa hả? Ờ, miếng nữa, làm miếng nữa. Tôi ghi số 5 là tôi để cho quý vị kêu miếng nữa đó. À, tôi chứng đắc cái vụ này. Tôi định nói nữa mà tôi nói nghỉ coi quý vị có muốn nữa hay không. À, như vậy thì tất cả chúng ta muốn chứng đắc được thì tất cả chúng ta phải thể hiện mình có cái gì. Tôi có. Nếu như tôi có của cải tài sản, tôi có quyền uy thế lực, tôi có cái tâm từ, tất cả những cái của cải quyền hành và tâm của tôi, cái đó là cái của tôi có, nó là sở hữu của tôi. Cái đó là cái của tôi có được bằng trí tuệ của mình, và cái đó là sự thật của tôi, không ai lấy được. Vì của cải đều có nhân quả, không bao giờ trên cuộc đời này mất, đó là một sự thật. Tôi có cho tất cả quý vị, tôi cũng không mất miếng nào hết. Vì sao vậy? Vì nhân quả mà, ba nghiệp của mình mà, thân, miệng và ý. Tất cả những thứ ta làm từ nơi thân, miệng, ý đều có nhân quả thì làm sao mất được chứ? Vậy thì tôi đắc được bằng cái trí tuệ mà Đức Phật dạy cho tôi là tất cả mọi thứ có nhân quả, trên cuộc đời này con không sợ mất gì. Cho nên con cứ như thế, ai cho con cho người khác, xong hết, khỏe. Tới chừng chết con không bị dính. Đồng ý không? Tất cả quý vị, có ai sống là lúc cha mẹ sanh ra quý vị đem theo gì, nói thầy nghe. Có đem theo gì không? Vậy thì tất cả cuộc đời này có được có phải là do nhân quả không? Nó là nhân quả. Mà cái của này có phải là tạm bợ hay là thật? Ai hiểu nó là tạm thì người đó có trí tuệ chân thật. Ai hiểu nó là thật là người đó có trí tuệ tào lao. Cuộc đời này mà mình tưởng của cải đó là của tôi mà ngồi đó mà giữ bo bo, tưởng nó là thật. Dạ xin thưa, không phải, nó là giả. Tôi hiểu nó là giả, tôi mới có trí tuệ chân thật. Tôi tưởng nó là thật, tôi ôm giữ, tôi bo bo, tôi tham lam, tôi gìn giữ là xin thưa, cái này là đồ giả, đọa chết luôn. Cái đó là cái đắc, cần phải chứng đắc. Chứ cuộc đời này nhiều người là không có, không hiểu biết. Tưởng rằng của cải đó là của ta, do ta làm ra, do xương máu của ta, cho nên ai mà đụng tới ta, đồng tiền dính liền khúc ruột. Lấy của tao đứt ruột á. Như vậy là người đó không hề biết nó là giả. Tối ngày giữ của ghê gớm lắm. Mà sống để tìm ra của rồi ngồi đó giữ. Quý vị nghe cái chỗ này nè, hạnh phúc lắm, có trí tuệ mới nghe nổi nha. Chúng ta tìm ra nó, đúng không? Tìm ra của cải. Có phải là ta tìm ra không? Ta tạo ra không? Phải không? Tạo ra của cải xong rồi ngồi giữ của cải. Có đúng gì không? Không giữ nó mất gì không? Vậy mà ta tìm ra khổ hay vui? Khổ mới tìm ra được chứ đâu phải giữ. Rồi giữ nó khổ hay vui?
Khổ.
Hai cái khổ này lấy gì làm vui? Lấy cái gì làm vui? Ta đi tìm ra đồng tiền là đã khổ rồi. Ta đi tìm ra vật chất của cải là khổ rồi. Bây giờ ngồi giữ nó khổ nữa. Mà hỏi nó mất khổ hay vui? Vậy đừng để mất, cho khỏi mất. À, mình đây mình cho khỏi mất. Dầu rằng mình biết rằng mình có giữ đi nữa, mà mình giữ xong rồi mình có cho không?
Cho.
Nhưng mà cái giữ để cho mà cho không đúng là nó khổ. Nó khổ nữa. chứ không phải đơn giản đâu. Cho mà cho không đúng là nó chửi. Tìm ra của cải nuôi con cái, giữ gìn của cải cho con cái, đem của cải cho con cái, nó chửi là khổ lắm. Chứ không phải đơn giản. Vậy thì giờ tôi đắc lấy một giả thiết của tôi. Tôi ráng tôi đi giảng dạy, tôi ráng tôi đi vận động, tôi ráng tôi đi làm đủ thứ để chi vậy? Các cái chùa, các chùa để chi cho đệ tử? Đệ tử chi mong chửi. Vậy nào ngu hơn nè. Vậy thì đạo Phật có phải là không có gì vậy là sướng không? Không có gì là sướng. Nhưng mà không có gì thì lấy gì để độ sanh? Tôi nghĩ là nếu như mà tôi không cần chùa, chỉ cần nhà Phật tử vậy thôi. Quý Phật tử cắt nhà cho rộng đi, để cho tôi mượn tôi giảng được rồi. Tôi khỏi cần cắt chùa. Tại sao tôi phải cắt chùa? Cắt chùa tôi phải ngồi tôi giữ. Còn bây giờ quý vị cứ nhà cửa như vậy là tôi đi giảng là được rồi. Tôi ra ngồi gốc cây được rồi. Nhưng mà đặt một câu hỏi, ta có biết đền ơn Phật không? Cái này nè, ta tìm ra nè, rồi ta giữ nè, rồi ta cho nè, để làm chi vậy? Để đền cái ơn ông Phật. Nếu như mà thầy bây giờ thầy chỉ giảng nhà của quý Phật tử thôi, thầy không có chùa, thầy không làm chùa, sướng không? Quá sướng. Nhưng mà khi thầy chết rồi, ai sẽ là người kế thừa? Phật pháp đi vào chỗ mai một luôn đúng không? À, Phật chỗ. Vậy thì bây giờ này mình cực, nhưng mà mình để lại cái gì? À, mình để lại cái chùa. Mà mình để lại cái chùa có phải là giá trị vật chất không? À, vậy thì ở đây là tôi có cái chùa. Của cải tài sản của gì là chùa. Nhưng mà tôi có chùa rồi tôi có quyền không? Tôi trụ trì mà không có quyền trụ trì. Quý vị đến mà đàng hoàng cho ở, đến không đàng hoàng đi chỗ khác chơi à. Vậy có cái quyền cho người ta hay là không cho? Cho hay không cho? Cho. Không cho. Bây giờ cho. Mình có cái quyền mình cho, người ta có mang ơn không? Có không? Vậy là quý vị đến chùa, quý vị mang ơn hay đến chùa? Nói chùa giàu không thì đến. Hay là tội nghiệp. Có nhiều người ở chùa, sau đó ra khỏi chùa chửi. Có không? Cái này là tôi giận lắm mà. Tại vì sao biết không? Tại vì nó không vừa lòng mình. Nó không vừa. Nhưng mà ở sao cho vừa lòng người? Ở sao cho vừa lòng? Cha mẹ mà nuôi con cái ở cũng vừa lòng nữa. Đừng nói thầy ở với đệ tử sao vừa lòng. À, nó phải bắt mình thế này thế nọ thế kia vừa lòng không? Vậy là cái này nè, là cái mà chúng ta hỏi coi mình có đắc hay chưa. Nếu mình chưa đắc được cái trí tuệ thì cái này mình đang tạo nghiệp đúng không? Mang ơn không mang ơn thôi. Ta cho mình ở một ngày một bữa mình cũng mừng rồi. Đằng này mình đến đây có khi nhân bất thập toàn mà. Ông thầy trụ trì này không là người hay không là Phật?
Người.
Người thì không có tròn không?
Không.
Tròn dòm nói xấu hay trụ trì không? Đó không? Cho nó ở là để làm gì? Tu, đằng này không tu, không vô không kiếm chuyện. À, cái này mới là cái mà thầy nghĩ là một trí tuệ sự thật để tôi nhìn nhận cho rõ. Tất cả chúng ta đều là con người. Mà ta là con người, ta đang tu, cho nên ta đắc được cái chỗ ta đang tu, ta đắc được chữ an lạc thôi. Đó, cho nên là tôi không biết là thầy Phước Sanh ổng xấu hay không tốt, tôi không biết. Mà tôi chỉ thấy là thầy là một người tu tốt. Người tu có nghĩa là gì? Thầy muốn bỏ ác làm lành chứ không? Thầy không tu mới có nghĩa là thầy làm ác, tôi đâu biết đâu. Nhưng mà giờ thầy tu có nghĩa là tôi thấy thầy bỏ ác làm lành, thầy là một người tu. Thầy giữ cái chùa mà chuyện gì thầy cũng cười khè 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 là tôi thấy thầy đắc rồi đó. Đó, cho anh tràng phó tay, ổng đắc rồi đó. Còn nghiệp của ổng như thế nào đó là ổng chịu. Cái nghiệp của ổng tốt hay ổng xấu đó là ổng chịu. Mà cái nghiệp của ổng thì ổng lo ổng tu để ổng chuyển. Còn đằng này mình tới chùa mình lo mình tu với thầy. Mình phải thấy, mình phải đắc cho được cái sự thật thầy là một con người. Mình đi đến chùa mình học cái trí tuệ của thầy. Chứ không phải mình đi đến chùa để mình môi cái nghiệp của thầy. Quý thầy quý cô ai cũng có cái nghiệp hết chứ. Tự nhiên mình đến đó mình kiếm cái tốt của cô, mình học cũng kiếm cái xấu không à. Cho nên mình không bao giờ gần gũi cô được, biết không? Vậy là quý vị, trong tất cả quý vị, ai là không có cái gì xấu giơ tay lên cho thầy coi coi. Chúc mừng quý vị, ai cũng xấu giống nhau. Mà ta có chấp nhận như vậy thì ta đừng nói xấu người khác. Ta luôn đặt trên lịch. Cho nên từ cái chỗ đó đó, thầy á, là cái chỗ đắc của mình là đừng có nên chê bai. Chê bai chi? Mình có tốt không mình chê người ta chi? Vậy thì cái quyền hành này nè là cái mà chúng ta trong cuộc đời làm sao để tạo điều kiện cho người khác, làm sao để giữ cái tâm của mình cho tốt. Cái đó là đắc. Của cải tài sản của người tu là có cái chùa, của cải của quý vị là có cái nhà. Để như vậy, để quý vị có cái quyền là chủ nhà, là chủ chùa. Nhưng mà vấn đề quan trọng là người ta đến nhà mình là chủ, mình có cái tâm tốt hay không? Mình có an vui, mình có vui vẻ không? Trời ơi, tới nhà mình thấy mặt nụ đóng, mai tới nữa mới lạ. Thấy không? Mình tới cái chùa mà thấy cái mặt ông thầy trụ trì một đống, không hỏi đâu ạ. Trời, mai mốt lần sau tôi tới nữa tôi lại không à? Bụ hết chùa tôi đi vậy hả? Thấy không? Cho nên là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Thì ngày xưa thầy mới nghĩ là con bạch với Đức Thế Tôn, ngày xưa có phải cái mặt Thế Tôn y vậy không? Né qua coi thử có phải mặt vậy không? Không biết ai mà vẽ cái mặt Đức Thế Tôn vậy. Chứ theo tôi là vẽ mặt Thế Tôn phải cười cười giống như, đúng không? Trời, vẽ mặt gì đâu nụ gì. À mà ta đến với chùa thì thấy cái mặt thầy cũng phải cười cười chút để mai ta đến nữa chứ. Chứ thầy nhắm mắt thầy làm về thân ngày mai nghĩ đến à. Ông cười cười mà ông nhắm mắt. À, cho nên là thầy nói là một cái sự thật, đó là cái của ta, cái đắc của ta, thấy không? Ta đến nha, mình ta đến nhà chùa mình, mai mốt mình đến chùa ta. Ta đến nhà mình, mai mốt mình còn đến nhà ta. Chứ đâu phải là mình tu có mình đâu. Những cái gì mình có được đừng có bao giờ tự đắc với nó, mà tất cả cái đó là một sự thật. Ở mức độ nào? Ở mức độ là cái có đó là giả. Sự thật của cái có là giả. Thân tướng này cũng giả, bỏ nó rồi còn nữa không? Nếu đời này mình lo cho cái đồ giả này, bỏ thân mạng này thọ thân mạng khác còn được vậy nữa không? Cho nên đời này không lo sử dụng nó, đời sau không có nữa. Cho nên đời này tôi lo trước. Tranh thủ. Có nhiều người hỏi tôi buổi thầy giảng dạy chắc là ngày mai thầy chết hay là thầy hết ngày hay sao. Tôi nói tôi sống không biết mai tôi còn hay không. Đó là quy luật vô thường. Bữa nay tôi làm được điều gì tốt tôi ráng tôi lo tôi làm. Việc hôm nay chớ để ngày mai. Đó. Rồi thôi mình nghỉ ha. Xưa hả? Cái chiêu này quýnh không được nữa hả? Không mà giờ nghỉ thiệt. Mà viết vậy bỏ mối. Hết giờ rồi. Hả? Bây giờ là mình nói tiếng mấy hồ thôi. Mình nói nhiều quá buồn ngủ dữ lắm. Mai còn đi làm nữa. Ủa mai chủ nhật hả? Chủ nhật không có đi làm. Ờ chắc là cõi trời á. Rồi. Thôi này nói miếng nữa phải không? Nghe nổi nữa không? Ai nghe không nổi thì cứ dời nha. Hai miếng nữa hả? Thôi nói miếng nữa thôi. Hết vốn nha. À, nhiều quá hết vốn. Cái mình có giờ tôi nói tới vấn đề mình tu. Cái cuối cùng rồi nha. Thấy chuyện tu là biết cái luận rồi đó. Cái sự chứng đắc của người tu là cái gì? À, cái sự chứng đắc của người tu là vừa ý với mình. Vừa ý với mình, chứ không phải là vừa ý với người đâu. Vừa ý với mình. Mình tu làm sao mà mình cảm thấy là vậy là được rồi đó. À, vậy là đắc thứ nhất. Mình tu mà mình cảm thấy là tôi chấp nhận tôi vậy là được rồi. Tại vì căn tánh mình tôi tới đó. Có nhiều người học hết sức mà học không vô tới đó thôi. Và tôi vừa ý với tôi đã dùng hết sức của tôi rồi, nó tới đó nó nữa là tôi chết đó, nó nổ đó. Thì tôi biết cái bong bóng của tôi, hiểu không? Tôi ăn mà tôi vừa biết cái bụng của tôi tới đó rồi, ai ép nữa là tôi thở không nổi. Là tôi biết tôi, có nghĩa là cái người đó là cái người chánh niệm tỉnh giác. Cái người mà có chánh niệm tỉnh giác là cái người vừa ý với mình và biết mình đang làm gì, biết mình đang nói gì và biết mình suy nghĩ gì. Thì cái đó là cái sự chứng đắc mà có trí tuệ thật sự. Mình tu đừng làm con rối cho người khác. Tôi cái đó là tôi đắc ngay cái chỗ đó. Nếu như tôi làm cái chùa là làm cho mọi người, đừng hòng ai mà lấy tiền đem lại cúng cái chùa rồi bắt đầu là làm chủ tôi nói đi chơi chỗ khác mạnh giỏi. Nghe không? Đi chỗ khác mạnh giỏi. Phước ai người để hưởng. Tôi vừa ý với chính tôi, tất cả mọi thứ đều là do tôi làm. Vì cái điều đó là tại vì tôi có được cái quyền của tôi. Rồi mai này tôi muốn cho ai cho, tôi không cho thì tôi chết rồi. Ai lấy được lấy. Cái duyên đó của người ta. Bây giờ này tự nhiên tại sao tôi phải có cái đó mà người khác làm chủ tôi chứ. Tôi thà chết không bao giờ có người nào mà điều khiển tôi được. Tôi không phải con robot. Ngồi đó điều khiển tôi là nghỉ chơi, chúc mừng bạn vì bạn không thể nào điều khiển tôi được. Mà ta sống ta vừa ý với chính mình, ta sống với chính mình, ta nói bằng ngôn ngữ của mình, đừng ai mướn sẵn lời cho mình nói. À, tôi là vậy, cho thì nói, không cho, nghỉ. Đó là gì? Ta có một cái tâm tu và cái đó là cái chứng đắc mà trí tuệ đó là của mình, để cho người khác nói. Nó biểu mình nói này, nghĩ mày nói đi. À, mà mình dám nói như vậy có nghĩa là mình mới gọi là người chứng đắc. Còn tự nhiên mình nói biểu người khác, ta cho gì nói đấy. Nói tới cái đó không cho nó nữa, tôi nói hoạch tẹt là hết, ở không nói nữa. Nghĩa là sao? Tôi cũng mất gì tôi sợ chứ. Tôi nói đó là một sự thật. Tôi nói gì tôi an lạc, tôi đem đến niềm vui và an lạc cho người khác. Tôi nói một sự thật, tôi chết tôi cũng nói. Vậy thì mất gì tôi không nói được chứ. Tôi vừa ý với chính mình, giờ này tôi chết vừa rồi nè. Chưa hả? À, thôi sống nữa. Thôi sống nữa. Nghĩa là trả nợ chưa xong cái gì. Trả nợ chưa xong, thôi sống nữa. Cái đó là cái mà mình tự tại trong sanh tử đó, mình không có sợ. Và nếu như mà tôi được chết, cái đó được chứ không phải bị. Chết cách nào cũng được. Có nhiều người nên là sợ bị hại. Tôi nói là nếu mà tôi mà nó hại được tôi thì tôi cũng nghĩ là cái đó nghiệp của tôi tới là nó mới hại được. Còn nếu không nó bỏ thuốc thì có người khác là lại lấy. Còn không ấy là tôi có ăn vô đi nữa thì cũng có người khác cứu à. Tôi bảo đảm là tôi cũng có chết được đâu. Mà thật sự ra nếu như mà nó hại tôi tới mà còn ngáp đi nữa thì có Bồ Tát xuất hiện là Quan Âm đứng kế bên. Đừng có sợ. Mà cũng đừng có nghĩ người ta xấu. Mình chỉ cần có cái tâm nghĩ người ta xấu, mình đã xấu rồi, mình ăn cái đó là tốt mà nó cũng trở thành độc hại nữa. Tại vì cái tâm của mình nó độc hại sẵn rồi. Cho nên là giả sử như có người bưng đồ đến cho tôi ăn, tôi nói giờ nếu trong đây có thuốc tôi cũng ăn nữa. Dưới cái tâm tốt thì tôi ăn cái đó thuốc nó cũng không có tác dụng. Nhưng mà tôi phải học cái lời Phật dạy này nha. Ai mà trước khi ăn nhớ đọc Án Tam Bạc Ra Già Già 7 lần. Tôi đọc xong cái điều đó là giờ tôi có ăn có thuốc đi nữa tôi cũng nói là cái đó là con có đọc đàng hoàng nghe Phật chỉ sao con làm vậy à. Mà có thuốc con chết ráng chịu à. Không, tất cả khi mình ăn mình phải đọc Án Tam Bạc Ra Già Già. Có phải bài đó là bài để mà chất độc ở trong thức ăn nó không còn. Mà mình phải là bằng cái tâm tốt của mình à. Chứ mình đừng có nghi người kia. Mình có đọc mà cái tâm nghi của mình là nó biến thành chất độc. Cái đó là một sự chứng đắc mà người có trí tuệ không bao giờ sợ chết. Vì biết rõ mọi thứ đều có nhân quả. Nếu mình chưa từng hại người ta thì thế nào mình có người cứu. Vậy đó. Cho nên là ráng học hết, ráng làm hết. Và phải có một sự chứng đắc thật sự. Mà thầy cũng cảm ơn anh chị đã có hai cái tên chúc thật chúc huệ. Chúc anh chị có một trí tuệ chân thật. Đừng bao giờ sợ hãi. Mình là người đệ tử Phật mà còn sợ ma thì không được. Mình sợ thế lực xấu thì không được. Cho nên có nhiều người họ sợ thầy bị người này người kia hại, hay là nói lỡ cái chuyện này chuyện kia. Thầy nói trong cuộc đời tôi là một con người, chứ tôi không phải là Phật là Thánh. Tôi chết như một con người, và tôi sống cũng tự tại như một con người. Ăn thì tôi vẫn cứ ăn, ngủ tôi vẫn cứ ngủ, bình thường vậy đó. Còn tôi không phải là Thánh là Phật gì, cho nên tôi cũng chẳng sợ ai là phải đem tôi lên bàn thờ ngồi, hay là phải đặt tôi một cái khía cạnh nào đó. No, tôi là một con người. Rồi, xin mời anh.
Nói về sợ hãi đó thầy, bản thân mình thì dù mình không sợ, nhưng mà trường hợp có người đã bắt cóc con cháu hay là đe dọa, trong trường hợp đó mình phải giải quyết như thế nào thầy?
Một tràng pháo tay tặng cho anh. Quá hay luôn, thầy không biết cách. Nếu thầy là chính phủ là thầy trả lời đó. Nhưng mà thầy không biết là đó, thầy không biết. Nhưng mà giờ thầy cũng đưa ra một cái giải pháp mà theo quan điểm của thầy. Thì nếu như mình thì mình không sợ rồi. Nhưng mà nếu như anh có vợ, anh có con, mà anh làm một cái chuyện gì đó, anh có quyền cao chức trọng mà, anh làm một cái điều đó sái ý nghịch lòng với cái bọn xã hội đen, là anh về nhà không còn vợ. Ở trên đó anh chỉ cần đóng một cái mộc, anh chết là về nhà vợ anh không còn. Mà tại vì anh có vợ, thầy không có. Giải pháp đó thầy giả làm được, anh không làm được. Dạ, mình có tiền. Không phải, có nghĩa là mình có cái quyền, nhưng mà mình xử công bằng. Khi mình xử công bằng rồi thì cái bên kia nó mạnh hơn, là bắt đầu nó mua chuộc người khác, nó giúp mình. Không, quyền khác, tiền khác. Thật sự ra tiền nó bẻ cong cái quyền. Tiền nó bẻ cong cái quyền. Như vậy thì cái mà anh nói là làm như thế nào thì do cái phước của anh thôi. Nếu anh không sợ hãi, anh làm bằng lương tâm của mình thì cái phước của anh, rồi cái phước của người thân của anh, mà tất cả mọi thứ nếu anh tin vào quy luật nhân quả thì người này hại sẽ có người kia cứu. Có chư Phật, chư Bồ Tát luôn luôn cứu mình, đừng có sợ. Cứ mình sợ nó hại rồi mình cứ ngồi đó mà bằng cái tâm xấu mình nghĩ xấu cho nó không thì mình lỗ đã. Đừng có bao giờ khởi ra tâm niệm xấu. Nếu nó hại được thì đó là nhân quả của mình. Còn nếu mà mình không có nhân quả xấu là nó không bao giờ hại được. Cái niềm tin của thầy ở nơi Phật là chỗ đó. Nếu mà thân bằng quyến thuộc của mình không hề có nhân quả xấu thì không ai hại được. Còn nếu người ta hại được, nghĩa là thân bằng quyến thuộc mình đã có nhân quả xấu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thân bằng quyến thuộc của Ngài còn chết trong biển lửa mà, Ngài đâu có cứu được đâu. Đồng ý không? Cảm ơn anh. Cho nên đời này lỡ có vợ đời sau đừng hòng. Đời sau theo thầy luôn là chắc ăn. Rồi có ai hỏi gì nữa không? Hỏi đi thầy trả lời không biết cho coi. Bữa nay không có ai hỏi phải không? Thầy rất tha thiết mong rằng quý vị nên hỏi. Vì quý vị học mà quý vị không hỏi là thầy nói mà quý vị cũng không có ấy gì, là quý vị không có sống phương Tây được đâu. Phương Tây mà mấy đứa nhỏ mình hỏi là nó đưa tay là lo mà hỏi không kịp á. Nó thắc mắc nhiều lắm, mà sao Phật tử mình ngoan vậy, sao thắc mắc gì chứ? Không lẽ chứng đắc hết trơn. Hả? Buồn ngủ hết rồi hả? Biết hết rồi. Rồi, xin mời bàn tay.
Dạ, có nhiều người hỏi rồi nhưng mà con cũng chưa có nghe thầy nào trả lời, cho nên con hỏi thầy là ví dụ như có một người là mang thai cho tới tháng thứ 3 rồi thì đã phát hiện là cái thai đó là bị bệnh bao, thì là không biết có nên phá hay là nên đẻ ra, tại vì hai đường thì đều tạo nghiệp hết, cho nên con muốn hỏi thầy là
thầy trả lời. Rồi, một tràng pháo tay tặng cho con. Thầy không biết chắc luôn. Cái vụ đó là bỏ tay. Bỏ tay thiệt luôn á. Nếu thầy là bác sĩ là thầy nói. Còn thầy không phải bác sĩ mà hỏi tới cái trong bụng thầy đâu biết đâu. Nhưng mà thầy cũng tào lao dữ lắm. Thôi thầy xin đóng góp ý kiến chút xíu. Nếu như mà chúng ta dùng cái trí tuệ của mình và nhìn vào ở góc độ nhân quả đó, đúng không? Nhìn ở góc độ nhân quả, bây giờ đứa bé mà nó bị tật nguyền ở trong bào thai, đúng không? Đứa bé tật nguyền trong bào thai, Vậy thì cái nhân quả của nó đã có duyên nghiệp với cha mẹ nó chưa? Có rồi đúng không? Vậy thì cha mẹ nó không chịu trả cái nghiệp này đó, vậy là cha mẹ nó còn nợ không? Chắc luôn. Nhưng mà bây giờ đặt một câu hỏi nè, đứa bé này nếu như mà phá trong bào thai được đó, thì vậy là cái nghiệp của nó chỉ được làm người 3 tháng thôi. Nó chỉ được làm người 3 tháng tuổi. Nhớ nghe, thầy cũng đã từng nói cái việc này trong cái chuyện giảng sanh Tây Phương đó. Quý vị nghĩ coi, giảng sanh Tây Phương tùy theo phước của mình. Bây giờ này nếu y như là phá thai này nè, vậy thì cái đứa bé đó nó có trách cha trách mẹ hay không? Trong lúc cái phước báo của nó có 3 tháng thôi. Muốn nữa cũng có đâu con. À, muốn nữa cũng có. Dầu rằng cái thân tật nguyền này vẫn không được làm người chứ đừng nói. Còn nếu như đứa này cái nghiệp của nó lớn mà nó cộng với là cái phước, cái phước nó có luôn trong cái nghiệp, phá được mới lạ. Cái đứa này nếu phước của nó được làm người mà nghiệp của nó phải đau khổ, nghiệp nha, nghiệp khác, phước khác. Cái người mà mang cái nghiệp khùng nè, thầy nói cái người mang cái nghiệp là khùng, nhưng cái phước là con vua. Có không?
Có.
Khùng là do nghiệp của nó đời trước, còn phước của nó là sanh vào làm con vua thì nó cứ làm con vua thôi. Nếu đứa này là tật nguyền là nghiệp của nó, nhưng phước của nó được làm người, cha mẹ nó phá được, tôi lại không bao giờ phá được. À, còn hở mà có phá đi nữa cũng có người cứu thôi. Từ cái chỗ này cho biết rằng nếu theo quy luật nhân quả mà với sự hiểu biết của tôi, thì nhân quả này có phá được hay không phá được là do nghiệp và nhân quả của đứa bé đó. Chúc mừng cha mẹ. Nếu quý vị chưa có phước mà đòi sanh lên cực lạc thì thầy cũng xin thưa nửa chừng rớt. Đó, đó là quan điểm của thầy. Đừng có bà đặt tu lơ tơ mơ đòi về trển. Đến nỗi mình nói ông vua đó nha, ông vua đó mà không có phước báo là chưa lên ngôi vua, mới thái tử thôi nó giết chết rồi, chứ đừng có nói lên ngôi vua. Còn dầu rằng cái ông vua đó ông có ác cỡ nào đi nữa, cái đó là cái phước của ổng. Mà cái ác này nè là cái nghiệp của ổng trong vị lai. Còn đời này cái phước của ổng là làm vua. Ác cỡ nào đi nữa cũng là vua. Chưa hết phước đừng hòng rụng xuống, đuổi hoài không xuống. Nhớ là vậy đó. Cái gì cũng có nhân quả của nó. Nhưng mà người ta đuổi vẫn cứ đuổi, người ta làm gì đó vẫn cứ làm gì. Và giờ này đang bầu tổng thống đúng không? Ờ, phước của ổng á. Phước của người nào, duyên của người nào tới đâu quý vị biết không? Phong thủy nó chấm là ai làm được cái gì, phong thủy nó chấm trước hết rồi. Nếu người này không phải là người tu để chuyển được khả năng đó thì xin thưa không chuyển được đâu. Quý vị giàu rằng có bầu hết cái đất nước này đầu bầu cho ông đó mà ông đó hết phước rồi vẫn rớt cái bịch lên rồi rớt. Cái phước của ông, cái duyên của ông. Nhưng mà mình cũng không phải nói như vậy mà ông đi bầu, ông đi bầu phải ăn ngàn rưỡi chứ. Trăm rưỡi. Ờ thầy thêm, thầy thêm 1,350. Đó, có nghĩa là cái đó là thầy nói đúng không? Có nghĩa là bản thân của mình vẫn biết người ta nghiệp chướng như vậy, phước duyên như vậy, nhưng cái gì nó xảy ra nó là như thị. Nếu quý vị học Phật học đến một giai đoạn nào đó, thầy sẽ nói cho quý vị nghe cái vấn đề như thị này. Thôi ăn bỏ mối chứ. Thật sự ra là tất cả những cái này nè, những cái này nó không có gì khó. Đòi hỏi quý vị có lãnh hội được hay không. À, điện 500W thì hạ xuống là còn 2V để xài đèn pin. Thì cái đó quý vị mới xài được. Còn nếu như mà nói cao quá, quý vị nghe xong rồi về bỏ hết nó uổng đi. Hồi nãy giờ thầy nói cái sự chứng đắc, sự thật có trí tuệ, nhưng mà thầy nói những cái gì nó nhẹ nhàng trong cuộc sống của mình. Chứ thầy không có đem dao to búa lớn ra đây nói. Nhưng mà một lúc nào đó quý vị đặt cho thầy những câu hỏi thì thầy biết khả năng và trình độ của quý vị sẽ lĩnh hội được như thầy thật tướng của các pháp. À, lúc đó thầy nói hết chứ để bụng dạ để làm chi, thầy chết rồi mang theo rồi uống. À, thôi nghỉ nha. Rồi chúc mừng quý vị.
Nguyện đem công đức này.